chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một câu chuyện kể về một người bán 50 xu một ổ bánh mì tròn ở quầy thực phẩm một góc đường nọ. Một người chạy bộ lướt ngang qua và ném 50 xu vào hộp đựng tiền, nhưng không lấy bánh. Anh này làm như vậy mỗi ngày suốt nhiều tháng. Một hôm, khi người chạy bộ lướt qua, người bán hàng chặn anh lại. Người chạy bộ hỏi, có lẽ ông muốn biết tại sao tôi luôn luôn bỏ tiền vào mà chẳng bao giờ lấy bánh phải không? Người bán hàng nói, không, tôi chỉ muốn nói với anh rằng bánh mì nay đã lên giá 60 xu rồi. Kính thưa quý thính giả, nhiều khi chúng ta cũng đối xử với Đức Chúa Trời cùng một thái độ như vậy. Chúng ta không chỉ vô ơn đối với những gì Ngài đã ban cho mình, mà lại còn muốn thêm nhiều hơn nữa. Bằng cách nào đó, chúng ta cảm thấy Ngài mắc nợ mình sức khỏe, cuộc sống tiện nghi, phước hạnh vật chất. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời chẳng nợ chúng ta điều gì cả, nhưng Ngài cho chúng ta đủ thứ. G.K. Chesterton viết, lại thêm một ngày nữa qua đi, trong đó tôi có mắt, tai, chân, tay và cả thế giới rộng lớn quanh mình. Và ngày mai bắt đầu thêm một ngày nữa. Sao tôi lại được có tới 2 ngày nhỉ? Tác giả Thi Thiên thứ 118, câu 24 nói, này là ngày Đức Giê-hô-va đã làm nên, chúng ta hãy vui mừng trong ngày ấy. Từng ngày, dù tốt hay xấu, là thêm một quà tặng từ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đáp ứng với lòng biết ơn phải là nếp sống đẹp lòng Ngài.
Chúa đã ban cho dân chúa khắp muôn nơi ngàn lời ca vang như nhạc hân hoan đôi bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ tiếng chúa phán hứa sẽ dắt chân đến ngày một ngày an vui một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành trời giông bão dạt dào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn nguyện ngài đưa dắt dìu bàn chân con theo chúa không trơn lòng quên hết bao muôn phiền tiếng chúa phán hứa sẽ dắt chân đêm ngày dẫu giữa sóng gió chúa nắm tay đưa đường rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng sẽ dắt chân đến ngày dẫu giữa sóng gió chúa nắm tay đưa đường rồi ngày trôi qua nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. lòng, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng.
Quốc Danh vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Một Ngày Mới. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm mới 2021 và cũng đang chuẩn bị mừng xuân mới. Trong những ngày đầu năm này, có một lời dạy trong Thánh Kinh đáng cho chúng ta suy gẫm và thực hành cho năm mới này. Tôi muốn nói đến Thánh Vịnh thứ 90 trong Thánh Kinh. Thánh Vịnh thứ 90 là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se. Môi-se là người giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và dẫn họ vào đất hứa. Cuộc đời của Môi-se là cuộc đời đầy thăng trầm. Lúc mới sinh, vì lệnh của Pharaon, lẽ ra ông đã phải bị giết chết. Nhưng với đức tin, cha mẹ ông đã đem ông đi giấu để rồi sau đó ông được công chúa Pharaon cứu sống và đem về nuôi trong cung điện. Lúc khôn lớn vì không chịu được cảnh đồng hương bị áp bức, Môi-se đã sát hại một người Ai Cập và bỏ trốn. Ông lưu lạc nơi đất khách quê người suốt 40 năm, đi chăn cừu cho nhạc phụ. Sau đó, Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đối đầu với Pharaon để giải phóng họ khỏi ách nô lệ và dẫn họ vào đất hứa. Những năm lãnh đạo con dân Chúa trong sa mạc cũng là những năm gian khổ vì sự bướng bỉnh phản loạn của họ. Sau cùng Môi-se đã qua đời trong đồng vắng, không được đặt chân lên đất hứa. Thật là một cuộc đời đầy gian khổ. Và ở cuối cuộc đời đó, Môi-se đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện sau đây, thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và áp dụng cho năm mới này. Lời đầu tiên Môi-se cầu nguyện là: Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Môi-se đã kinh nghiệm chỗ ở từ hoàng cung Ai Cập đến sa mạc hoang vu. Nhưng dù là ở đâu, Môi-se nói, Chúa mới là nơi ở của chúng con. Chúa là nơi ở của chúng con nghĩa là Chúa là nơi cho con nương thân, Chúa là nơi cho con trú ngụ. Chúng ta đang sống trên trần gian này với những nơi cư ngụ khác nhau, nhưng Thiên Chúa mới thật sự là nơi cho chúng ta nương thân. Và chẳng những là nơi cho chúng ta nương thân, Thiên Chúa cũng là nơi cho chúng ta cư ngụ. Nói như vậy có nghĩa là khi sống ở trên đời này, Thiên Chúa là nơi cho chúng ta nương cậy, Ngài là đấng che chở bảo vệ chúng ta khỏi những phong ba bão táp của đời sống. Và khi chúng ta lìa đời, nơi chúng ta về là nhà cha của chúng ta ở trên trời. Chúa Giê-xu phán, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Sống trọn một đời trên trần gian, trải qua bao nhiêu gian khổ, và đến cuối cuộc đời, Môi-se kết luận, Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Điều này cho thấy dù là ai sống trên đời này, điều chúng ta cần nhất là Thiên Chúa toàn năng, hay nói khác đi, là con người do Thiên Chúa tạo dựng. Chúng ta phải sống tôn thờ đấng đã tạo dựng chúng ta. Ngài là nơi cho chúng ta nương náu, như lời Thánh Augustine đã cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ, cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Dù đã hơn nửa tháng đầu của năm 2021, nhưng hôm nay cũng chưa là quá trễ để có một quyết tâm đầu năm. Quyết tâm đó là trở về tôn thờ Thiên Chúa đã tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã chọn Chúa, đã tôn thờ Ngài, nhưng nếu gần đây đức tin của chúng ta đã phai nhạt, tình yêu của chúng ta đối với Chúa không còn nồng nàn như trước, đây cũng là lúc chúng ta quyết tâm yêu Chúa nhiều hơn. Và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Tiếp theo lời cầu nguyện Chúa là nơi ở, lãnh tụ Môi-se thưa với Chúa, trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Và rồi ông nói tiếp, Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào, ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Từ lãnh vực không gian, Chúa là nơi ở. Môi-se bước vào lãnh vực thời gian, nói về tính cách vĩnh hằng của Thiên Chúa và tính cách hữu hạn của con người. Từ trước vô cùng, Chúa là Đức Chúa Trời. Còn con người chỉ là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Ông nói đến tính cách mong manh, ngắn ngủi và hữu hạn của đời người. Ban mai, họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Đây là một thực tế khác của đời sống mà chúng ta cần để tâm suy nghĩ trong những ngày đầu năm này. Đời người ngắn ngủi ai cũng biết, đời người là tạm chúng ta cũng biết như vậy nữa. Nhưng ai trong chúng ta thật sự sống với ý thức đời là tạm và đời là ngắn? Đời là tạm cho nên tâm linh quan trọng hơn thể xác, và cuộc đời ngắn ngủi cho nên cõi vĩnh hằng quan trọng hơn thời gian chúng ta sống trên cõi đời này. Nhưng mấy ai trong chúng ta đầu tư vào giá trị tâm linh và mấy ai trong chúng ta nghĩ đến cõi vĩnh hằng? Sống đến cuối đời, đây là kết luận của lãnh tụ Môi-se. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Nếu cuộc đời ngắn ngủi, đời sống giới hạn và mong manh và khổ đau, thì chúng ta phải sống như thế nào? Đây là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Biết sống hay sống khôn ngoan là phải biết đếm các ngày của mình. Chúng ta đếm những gì có giới hạn. Chúng ta cũng đếm những gì có giá trị. Đếm những ngày chúng ta, tức là ý thức tính cách hữu hạn của đời sống và giá trị của cõi vĩnh hằng, và rồi sống theo ý thức đó. Bắt đầu với việc tôn thờ Thiên Chúa là đấng toàn năng vô hạn và sống mỗi ngày để cho Chúa hướng dẫn đời sống. Thiên Chúa phải là nơi cho chúng ta an nghỉ, nơi cho chúng ta hy vọng trong cuộc đời ngắn ngủi và suốt cả cõi vĩnh hằng. Đó là sự sống đời đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban người con duy nhất của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, tức là tin Chúa Giê-xu, sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Chúng tôi mời quý vị đến tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan báo ở cuối chương trình phát thanh hôm nay.
giả vừa nghe ca khúc Ngài Cứu Tôi do Mai Thảo trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm dương lịch cũng như đầu năm âm lịch, từ chúng ta nghe nhiều nhất là mới. Chúng ta nhắc đến năm mới, tuổi mới, chúng ta cũng bắt đầu dùng quyển lịch mới và có những quyết tâm mới cho năm mới. Khi gặp nhau trong những ngày đầu năm, chúng ta chúc cho nhau những điều vui vẻ, tốt đẹp, phước hạnh trong năm mới. Mỗi lần một năm mới bắt đầu, chúng ta luôn mong ước mọi điều trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Và để xóa bỏ những điều không tốt trong năm cũ, cũng như để chào đón năm mới, chúng ta thường có những đổi mới như sơn phết lại nhà cửa, thay đổi hay lau chùi đồ dùng trong nhà cho mới. Trong ngày đầu năm, chúng ta cũng mặc quần áo mới, làm đầu tóc mới, lì xì cho con cháu những đồng tiền mới, và kiêng kỵ nhiều điều để năm mới được mọi sự đổi mới và tốt đẹp hơn năm cũ. Có người thì mời những người vui tính, làm ăn thành công hoặc gia đình hạnh phúc đến nhà trong mấy ngày đầu năm, gọi là để xông đất, để năm mới mình cũng được thành công, hạnh phúc như những người đó. Trong 3 ngày Tết chúng ta cũng nói năng tử tế vui vẻ với mọi người, vợ với chồng, cha mẹ với con cái, dù có điều phiền giận nhau, cũng cố gắng nhỏ nhẹ, ngọt ngào với nhau trong 3 ngày đầu năm, để được ngọt ngào suốt cả năm. Thưa quý vị, dù cố gắng làm điều nọ, tránh điều kia, và kiên cử bao nhiêu điều, chúng ta phải nhận rằng mọi việc chỉ tốt đẹp được vài hôm, rồi đâu cũng vào đó. Vợ chồng vẫn nặng lời với nhau, vẫn làm đau lòng nhau. Bạn bè, bà con cũng vẫn không yêu thương nhau thật lòng, nhưng ích kỷ, ganh ghét và tiếp tục gây khổ đau cho nhau. Và vì thế, dù đã bước qua năm mới, mọi điều trong đời sống hàng ngày dần dần trở lại buồn chán, đau khổ, y như năm cũ. Chẳng có gì làm mới nữa. Thi sĩ Tú Xương ngày xưa cũng nhìn thấy những cái mới cũ trong ngày đầu năm, nên ông đã viết lên mấy câu thơ dí dỏm như sau. Khéo bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tày rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Không chỉ trong ngày đầu năm mới chúng ta muốn có những điều mới mẻ, nhưng mỗi khi gặp thất bại hay gặp điều bất ưng, chúng ta cũng muốn thay đổi hay đổi mới, vì nghĩ rằng thay đổi thì sự việc sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như đi làm ở một hãng xưởng nào đó mà không vui, không thỏa nguyện, chúng ta nghĩ rằng đổi chỗ làm khác hay đổi công việc khác mình sẽ vui hơn. Có người thì nghĩ rằng mình ở căn nhà này hay sống ở vùng này không thích hợp, không tốt, nên gia đình không êm ấm. Vì vậy nghĩ rằng nếu đổi sang một căn nhà khác, hay đi đến một thành phố khác, một tiểu bang khác, có lẽ sẽ vui và hạnh phúc hơn. Một số người khác nữa thì cho rằng sở dĩ vợ chồng mình không hạnh phúc, con cái không ngoan ngoãn, gia đình thiếu yên vui, là vì ngôi nhà mình ở quay không đúng hướng, vì cái bếp đặt không đúng chỗ, vân vân. Thật ra, đổ tội cho cái nhà, cái bếp cũng tội nghiệp cho những vật vô tri giác đó. Nhưng sau khi thay đổi theo như điều mình mong muốn, đời sống cũng vẫn buồn bã và bế tắc như trước, không có gì tốt đẹp hơn. Có những đôi vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, nên nghĩ rằng nếu mình có người vợ khác hay người chồng khác thì sẽ hạnh phúc hơn. Và vì nghĩ như thế nên người ta thay vợ đổi chồng. Khi có người vợ mới hay người chồng mới, đời sống có thể vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu cũng vào đó. Cũng có một số người, nhất là các ông, nghĩ rằng mình không hạnh phúc là vì người vợ của mình đã già. Và vì suy nghĩ ích kỷ như thế, những người đó cưới vợ khác trẻ hơn, nhưng rồi cũng không tìm thấy hạnh phúc. Các bà, các cô thì nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn, chồng sẽ thương yêu mình hơn, nếu mình chịu bỏ ra một ít tiền để giải phẫu thẩm mỹ cho trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng cuối cùng cũng khám phá ra rằng những thay đổi đó không thật sự đem lại hạnh phúc. Vì sao vậy? Lý do là vì chúng ta chỉ thay đổi những gì ở bên ngoài, mà trong lòng, trong tâm tính và bản chất, chúng ta vẫn như cũ, chứ không có gì thay đổi. Thưa quý vị, những đổi mới bên ngoài không đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho đời sống. Căn nhà mới, quần áo mới, đồ dùng mới, và ngay cả đôi mắt hay cái mũi mới đi nữa, nhưng tấm lòng vẫn ích kỷ, vẫn thiếu khiêm nhường, mềm mại, thiếu chân thật, yêu thương, thì người sống trong căn nhà mới, đi xe mới, có quần áo mới hay có khuôn mặt mới, sẽ không tìm thấy niềm vui và bình an cho cuộc đời. Và dù cho có người đã thay đổi để có người chồng mới hay người vợ mới theo ý mình muốn, nhưng nếu con người bên trong vẫn đầy dẫy đố kỵ, ganh ghét, kiêu ngạo, ích kỷ, không tha thứ, không nhường nhịn, không tôn trọng nhau, thì hôn nhân đó cũng sẽ không hạnh phúc. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dạy rằng sự đổi mới bên trong, sự đổi mới trong lòng mới là quan trọng. Vì chỉ khi nào chúng ta được đổi mới từ bên trong, tức là chính con người chúng ta được thay đổi, lúc đó đời sống mới thật sự đổi mới. Và từ đó, mối quan hệ giữa ta với người chung quanh mới thật sự tốt đẹp. Nhưng làm sao chúng ta được đổi mới từ bên trong? Làm sao để được đổi mới trong tâm hồn, trong bản tính? Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Theo câu Kinh Thánh này, những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu sẽ được tái sinh hay sinh lại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ là những con người mới. Những điều trong bản tính cũ xấu xa trong người đó không còn nữa, vì đã được Chúa thay đổi. Cái mới bên trong, cái thay đổi bên trong đó mới là điều chúng ta cần tìm kiếm và cần phải có, vì đó là thay đổi mang lại ích lợi cho đời sống. Khi có Chúa cứu thế ngự trị trong cuộc đời, chúng ta không phải cố gắng thay đổi điều này điều kia cho đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng sức sống và tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta trở nên một người mới, là người có sự sống mới của Chúa. Và người đó sẽ có sức mạnh của Chúa để sống yêu thương, hài hòa với mọi người. Kinh Thánh dạy, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý, công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Hãy loại bỏ khỏi anh em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 21 đến 29 và 31 đến 32. Thưa quý vị, để đời sống thật sự được tốt đẹp và có ý nghĩa trong năm mới này, chúng ta hãy mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào ngự trị tấm lòng và cuộc đời chúng ta. Sự sống của Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ thay đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên những con người yêu thương, hiền hòa, vị tha, thật sự sống cho phúc lợi của người khác. Nhiều người chung quanh chúng ta đã kinh nghiệm sự đổi mới tuyệt vời trong tấm lòng khi tiếp nhận Chúa và thực hành lời dạy của Ngài. Một thính giả trong vùng Orange County cho biết, anh có một công việc làm ăn khá thành công. Trước kia, anh làm ăn không chân thật cho lắm. Không hẳn là gian dối, nhưng không hoàn toàn chân thật. Anh nói những điều không thật để khách hàng phải cần đến anh và tốn nhiều tiền cho anh. Nhưng từ khi nghe lời Chúa dạy qua chương trình phát thanh Tin Lành, anh bắt đầu thay đổi, chân thật hơn trong công việc làm và với khách hàng. Từ đó mỗi ngày khi đóng cửa tiệm ra về, anh thấy vui, lòng bình an, nhẹ nhàng vì biết là mình đã sống chân thật. Khách hàng từ đó cũng quý mến và tin cậy anh hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong năm mới này, không chỉ có những điều mới mẻ, tạm bợ, phù du bên ngoài, nhưng thật sự được Chúa đổi mới tấm lòng, để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tội lỗi cũ và sống đời sống mới, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và người chung quanh.
Chẳng lo gì, có Chúa dấu yêu đồng lưỡi. được Giê-xu thư tha mọi vết nhơ lòng buồn thay đưa lòng này nơi công chính đời mãi vui tình yêu hạnh phúc bên ngài có Chúa dẫn đưa con chẳng lo
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Bên Đấng Chăn Hiền, một sáng tác của Châu Hồng Sơn.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Sống đơn sơ và khiêm nhu. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 14 ghi như sau: Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ đó mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời, vì con người đã đến cứu sự đã mất. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 1 đến câu 14. Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại 5 bài thuyết giảng của Chúa Giê-xu, nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi, chương 5, chương 6, chương 7. Kế đó là bài giảng truyền chức cho sứ đồ, chương 10, ẩn dụ về nước trời, chương 13, bài thuyết giảng về đức tin và đức khiêm nhu của môn đồ như trẻ thơ, chương 18, và bài thuyết giảng về lai thế, chương 24-25. Trong các bài thuyết giảng của Chúa được Ma-thi-ơ ghi lại như nêu trên, Chúa Giê-xu đã cô đọng những giáo lý trọng yếu Ngài muốn truyền đạt cho các môn đồ và cũng cho cả dân chúng nữa. Trong chương 18, Chúa không chỉ dạy về trẻ con, nhưng Ngài cũng dùng hình ảnh trẻ thơ để dạy về niềm tin và nếp sống đơn sơ, khiêm nhu của cơ đốc nhân. Những đặc điểm trong cá tính trẻ thơ được Chúa đề cập đến là lòng tin cậy, tính đơn sơ và khiêm nhường, và đây là điều Chúa muốn dạy cho các môn đồ đang tranh cãi nhau xem ai là người làm lớn trong nước trời. Nhìn đám trẻ chơi đùa, mọi người đều thấy chúng rất dễ làm quen, dễ kết bạn và dễ thân với nhau. trẻ con lớp 1, lớp 2 không cần biết gì về gia thế giàu nghèo của nhau, về địa vị xã hội của cha mẹ hay những chi tiết khác về gia đình của nhau, và tuy chúng có tính khí khác nhau nhưng vẫn chơi được với nhau bình đẳng hài hòa. Trẻ nhỏ thường không phân biệt chủng tộc màu da, không ganh đua về vóc dáng, áo quần, giày dép. Đối với đám trẻ này, tất cả những đứa trẻ kia là bạn và đều có thể chơi chung được. Trẻ con chưa có một ý thức rõ ràng về nhân cách, cho nên chúng không nghĩ gì đến danh tiếng, tài sản, quyền hành hay địa vị. Trong khi đó, tất cả những điều này lại là những thứ người lớn đặc biệt quan tâm và cũng dùng để đánh giá người khác. Trẻ con sống rất trung thực với con người của nó, chúng khóc, chúng cười, chúng đòi ăn, giành đồ chơi rất tự nhiên, không ác ý. Chúng khóc đó, cười đó, giận nhau rồi mấy phút sau lại chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Trẻ con sống rất vô tư và đơn giản, trong khi đó mối quan hệ của người lớn phức tạp hơn nhiều. Không nói ra, nhưng mọi người đều âm thầm quan sát nhau, rồi cũng âm thầm phân tích, đánh giá, kết luận, vân vân. Trẻ con sống đơn giản bao nhiêu thì người lớn phức tạp, rắc rối bấy nhiêu. Tại đây Chúa không chỉ nói về trẻ con, nhưng Ngài còn dùng hình ảnh trẻ con để dạy môn đồ sống đơn sơ và khiêm nhu. Nhiều rắc rối trong cuộc sống chúng ta chỉ vì chúng ta đã không giữ được tâm hồn vô tư và đơn sơ mà đã để cho thế giới bên ngoài xâm nhập, kích thích và khơi dậy bản ngã hư hoại bên trong. Đáng lẽ chúng ta phải là muối của đất, ánh sáng của trần gian, nghĩa là ảnh hưởng đến môi trường và thay đổi môi trường. Nhưng chúng ta lại làm ngược lại để cho thế giới và môi trường kích động chúng ta. Các môn đồ Chúa thay vì sống đơn giản và khiêm nhu như gương mẫu Chúa đã không cưỡng chống nổi quan điểm thế gian, muốn được tôn kính trọng vọng, muốn ngồi chỗ cao nhất y như thành phần lãnh đạo mũ cao áo dài trong Do Thái giáo đương thời. Thay vì khiêm nhu phục vụ, coi người khác tôn trọng hơn mình, thì họ lại tranh cãi xem ai là lớn hơn hết trong nước trời. Họ suy nghĩ tập trung vào chính mình, vào danh tiếng và quyền lợi cá nhân, cho nên lúc nào cũng nghĩ quẩn lo quanh, sợ mất quyền lợi, sợ bị phê phán, sợ bị hiểu lầm. Lại cũng vì thiếu lòng khiêm nhu nên dễ buồn giận, dễ chạm tự ái. Những nhận xét trên phần nào giúp cho chúng ta thấy vì sao Chúa muốn các môn đồ Ngài phải có tâm hồn đơn sơ và lòng khiêm nhu như trẻ thơ trong cuộc sống trần gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta sẽ lần lượt nói đến, thứ nhất là điều kiện vào nước trời, thứ hai tiêu chuẩn sống trong nước trời, và thứ ba dứt khoát đối với tội lỗi. Thứ nhất, chúng ta nói đến điều kiện vào nước trời, đó là phải đổi lại và nên như trẻ thơ. Trong câu thứ ba, Chúa khẳng định một chân lý rất quan trọng, bảo rằng nếu không đổi lại và nên như trẻ thơ thì không được hưởng nước thiên đàng. Chân lý hiển nhiên trong lời dạy này là chúng ta chỉ có thể vào nước thiên đàng như một đứa trẻ, đơn sơ, tin cậy, tùy thuộc. Một đứa trẻ chưa đủ khả năng để thành đạt bất cứ điều gì, cho nên cũng không có gì để hãnh diện, để khoe khoang. Đây chính là những yếu tố của sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô đã viết rất rõ điều này trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Mệnh lệnh đổi lại và nên như đứa trẻ nhấn mạnh đến ân sủng Chúa đem đến sự ăn năn đổi hướng để một người có thể kinh nghiệm quyền năng tái tạo, đổi mới của Đức Thánh Linh. Đây là điều con người không thể nào tự làm cho mình. Trong thực tế, chúng ta thấy những người có tâm hồn đơn sơ, dễ đến với Chúa, dễ tin nhận Chúa, trong khi những người thiếu lòng khiêm nhu rất khó ăn năn, rất khó đổi hướng để trở lại đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Mác chương 10 câu 15, Chúa khẳng định mạnh mẽ hơn, bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không được vào đó bao giờ. Trong bài giảng truyền chức cho các sứ đồ, Chúa cũng từng đề cập đến hạng người không có đức tin đơn sơ và không có lòng khiêm nhu tiếp nhận lời các môn đồ. Chúa dạy các môn đồ đừng phí thì giờ cho những con người đó mà còn phủi bụi của những thành đó dính chân họ nữa. Đây là một hành vi dứt khoát, phó mặc những người kiêu ngạo từ chối tin lành. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 14-15. Điểm thứ hai là tiêu chuẩn sống trong nước trời. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, đó là câu 4. Nguyên cớ đưa đến lời dạy này là câu các môn đồ hỏi Chúa xem ai trong vòng họ sẽ có địa vị cao hơn trong nước thiên đàng. Điều đáng tiếc là họ đã tập trung vào địa vị của mình trong thời điểm Chúa Giê-xu đối diện với sự thương khó. Luca đã ghi lại sự kiện này ngay sau khi Chúa lập lễ tiệc thánh, nhắc họ nhớ đến sự hy sinh thương khó của Ngài. Thay vì ghi nhận, chiêm nghiệm, cảm thương Chúa, họ lại tập trung vào chính mình. Phúc âm Luca chương 22 câu 24 ghi, môn đồ lại cãi nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Theo tiêu chuẩn của trần gian, người được kể là lớn được ca ngợi tôn vinh, thậm chí được đặt tên đường, tên thành phố hay được lập tượng đài, là những người có những đóng góp quan trọng cho xã hội, là người đã bỏ cả cuộc đời hay phần lớn cuộc đời cho các công trình khoa học, giáo dục, nghệ thuật, chính trị, v.v. Nhưng trong tiêu chuẩn của Chúa, người được kể là lớn là người có tâm tính đơn sơ và khiêm nhường. Có tâm tính đơn sơ khiêm nhường thì không phải là những thành đạt do nỗ lực cá nhân, nhưng là một bản chất hay tư chất được Phú ban. Nếu tôi làm gì để có tính đơn sơ, và nếu tôi làm gì để có tính khiêm nhường, thì đó không phải là đơn sơ hay khiêm nhường thật. Trẻ con không làm gì để có những đức tính đó. Đó là bản chất được Phú ban để cho một người có thể khiêm nhu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được sự cứu rỗi. Đây chính là thể hiện của ân sủng Chúa mà sứ đồ Phao-lô đã nói. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta đều chấp nhận và tin điều sứ đồ Phao-lô nói. Chúng ta được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin. Nhưng sau khi đã được cứu rỗi, khuynh hướng cố hữu, cậy mình, vẫn âm thầm trở lại. Cho nên các môn đồ đã tranh cãi nhau xem ai có công lớn để được làm lớn trong nước thiên đàng. Dù tại đây Chúa đã dạy bài học này, nhưng nhiều tháng sau, chúng ta vẫn thấy tham vọng cá nhân trong các môn đồ vẫn tiếp tục nhen nhúm. Chúng ta lại thấy trong Ma-thi-ơ chương 20, câu 20-21, câu 24 đến câu 28 ghi chuyện này. Bây giờ, có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu, lạy Ngài để hỏi một chuyện. Ngài phán rằng các ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 20 đến câu 21, câu 24 đến câu 28. Đến tuần thương khó, Chúa Giê-xu lại phải dạy họ lần cuối cùng bài học khiêm nhu và phục vụ này, như được răng ghi lại trong Phúc âm răng chương 13. Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ bảo rằng, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc âm Giăng chương 13, câu 14 đến câu 17. Tuy nhiên như đã nói, Chúa đang dùng trẻ thơ dạy các môn đồ khi thấy họ tranh cãi xem ai làm lớn trong nước trời. Chúa biết họ còn rất ấu trĩ trong đời sống đức tin. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã dùng cụm từ con đỏ trong Chúa Cứu Thế hay là trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế để chỉ tình trạng này. Trẻ thơ rất dễ bị dẫn dụ vào con đường sai lầm, cho nên Kinh Thánh dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi về già cũng không lìa khỏi đó. Đó là châm ngôn chương 22 câu 6. Thứ ba, cần có thái độ cương quyết đối với nhân tố gây vấp phạm và kiên trì với chiên đi lạc. Thứ nhất, gây vấp phạm cho người khác, nhất là cho tín hữu khác, đặc biệt là những người đức tin còn mới mẻ hay chưa trưởng thành là tội rất nặng. Kẻ gây vấp phạm bị Chúa của trách nặng. Nguyên cớ gây vấp phạm thông thường nhất là gương xấu, là những hành vi bất xứng hay cả những lời nói, những lời khuyên không phù hợp với lời Chúa. Người gây vấp phạm thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến phúc lợi người khác, nhất là đời sống tâm linh của người khác. Thứ hai, thái độ phải có đối với nguyên nhân gây vấp phạm cần triệt để, dứt khoát, không ấm ở với tội. Chúa Giê-xu đã dùng những động từ rất mạnh như chặt tay, móc mắt, không hiểu theo nghĩa đen, nhưng để nhấn mạnh đến quyết tâm giải quyết tận gốc nguyên cớ gây vấp phạm. Thứ ba, thái độ đối với người đi lạc, đó là câu 12 đến câu 14. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu một người có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn là 99 con không lạc. Cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Người chăn sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh đi tìm chiên lạc cho kỳ được. Đây là tâm tình và chủ trương của Chúa, đây là sách lược nước trời mà chỉ người đơn sơ và khiêm nhu vâng phục Chúa mới có tinh thần này. Người kiêu ngạo, coi thường và không quan tâm đến linh hồn người khác không bao giờ chịu khó làm chuyện này. Đi tìm chiên lạc có nghĩa là phải chân thành hy sinh, quên mình, gác qua một bên sự an vui của mình, kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương, giúp người có nhu cầu trong tâm tình của Chúa. Có một giáo sĩ đi truyền giáo ở Brazil, vào một buổi chiều mưa trên đường về, nhìn thấy cảnh những đứa trẻ 7-8 tuổi dầm mưa ra đứng lau kính xe để được vài xu. Có em còn bị bóp kèn xua đuổi. Nhìn cảnh thương tâm đó, vị giáo sĩ này không chịu nổi vì cũng có một đứa con gái chạc tuổi đó. Quá bức xúc, cơn giận trào dâng, ông thưa với Chúa, Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu, sao Ngài không làm gì cả? Đêm hôm đó, ông trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh những đứa trẻ dầm mưa ban chiều lại hiện lên trong trí, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên như câu trả lời của Chúa cho câu hỏi ban chiều. Con hỏi tại sao ta đứng yên không làm gì cả? Ta không đứng yên, nhưng ta đã làm từ lâu rồi. Ta đã dựng nên con. Trong bao nhiêu năm qua, từ ngày tin Chúa, được Chúa cứu, tâm tình của chúng ta có thay đổi gì không? Cuộc sống chúng ta ngày càng đơn giản, đơn sơ, hay ngày càng phức tạp, rắc rối? Chúng ta khiêm nhu hơn, hay kênh kiệu hơn, chịu khó hơn, hay đòi hỏi nhiều hơn? Chúng ta thường gây vấp phạm, hay chúng ta là nhân tố nâng tinh thần vào cuộc sống người khác lên? Chúng ta thêm bạn bớt thù, hay thêm thù bớt bạn? Đức Chúa Trời chỉ có thể dùng chúng ta cho chính nghĩa của Ngài khi chúng ta sống khiêm nhu và hạ mình như Chúa cứu thế, để có thể có đời sống đắc thắng. Đây chính là con đường Chúa đi và cũng là lời Chúa dạy. Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh biến đổi chúng con, ban cho chúng con tâm tình khiêm nhu của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, mà không bị cột trói vào trong những mối quan tâm ích kỷ về cuộc sống trên đời tạm. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa hãy lắng nghe con cầu xin. Ngài đến an ủi tâm linh buồn đau. Đời con mang đắng cay, lòng con vương vấn nơi trần gian. Nguyện Thánh Linh Chúa sáng soi đời con. Ngài đến bôi xóa tâm linh tội ô, làm tâm con trắng trong. Từ nay không nhiễm trong tội lỗi. Cầu xin Cha hãy đến xóa hết nỗi ưu phiền trong tâm này. Nguyện xin Cha yêu thương ban ơn phúc cho đời con. Lòng con luôn trông mong nơi Cha chứa che đời con đêm ngày. Từ đáy tim con dâng lên Ngài lời khấn xin. Lời Chúa soi dẫn con trong đường ngay. Đời sống tươi mới khi vâng lời Cha. Lòng con vui thỏa thay được nhìn xem Giê-xu quyền năng. Tình Chúa sâu thẳm trong tâm hồn con. Ngài khiến con nghĩ yên trong vòng tay. Giê-xu yêu mến con, hằng luôn đưa dáng trên mọi lối. Lòng con nương trong tay Giê-xu chẳng khi nào xa cách rời. Giê-xu ơi, con xin vâng theo ý Cha mà thôi. Trọn đời con luôn yêu Giê-xu giống cho trần gian thay rời. Cha muôn đời nào dám quên. Mãi không quay về đây tìm thú vui giữa thế gian hoài sao. Rồi ngày xe chóng qua, đời người như cánh hoa rụng rơi. Giê-xu đã đến đem tin mừng. Nhân thế mau tin nhận Cha. Đừng lo âu tính toán, về lên chân Giê-xu từ ai. Trời xa mang bao nhiêu yêu tư, có chi bình an hơn người. Tìm về ngay bên Cha yêu thương, thứ tha tội anh. Giê-xu đang giang tay yêu thương đón anh về đây với Ngài. Hãy đến mau bên Cha nhân từ nhận cứu ân.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Để tôi buông mình vào trong dòng nước ngọt ngào. Khi lạc lối ngài. phút, Ngài cùng đi với tôi.